This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Xin chào quý khán giả, vẫn giữ làn sóng và chúng ta quay lại với chương trình buổi chiều ngày hôm nay cùng với Quốc Việt và Duy Tuyền cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình di trú và nhập tịch. Và xin chào luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Quốc Việt. Dạ vâng, Michael xin chào Duy Tuyền.
Dạ vâng, từ phòng vi âm Duy Tuyền gửi lời mến chào luật sư Cao và thưa quý khán giả chương trình luật sư Michael Cao trong chương trình di trú và nhập tịch đến cùng quý thính giả vào mỗi thứ năm hàng tuần nhé. Từ 3:15 cho đến 3:50, quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch hoặc là tai nạn như là tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào nói chuyện cùng với luật sư Cao trên làn sóng. Luật sư Cao có các văn phòng ở Việt Nam, Houston cũng như là hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Và đầu chương trình thì cũng xin nhắc số điện thoại là 214.
Dạ 214-341-5943 214-341-5943 là số điện thoại của chương trình quý vị nha. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để đặt những câu hỏi cho luật sư Michael Cao. Bên cạnh đó thì số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao có hai văn phòng, một ở Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988 và ở Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. Một lần nữa, số điện thoại của chương trình 214-341-5943. Xin quay trở lại chương trình cùng với chị Như Tuyền.
Vâng, đầu chương trình không biết là luật sư có gì cập nhật cùng với quý thính giả hay không thưa luật sư?
Dạ vâng, nói chung là không có gì mới thay đổi với bên di trú hết, Như Tuyền ơi.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị cũng biết là văn phòng luật sư Cao được thành lập từ năm 1998 cho đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ. Và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Hoa Kỳ dạng EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và rất nhiều những gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Khi quý vị đến với văn phòng luật sư Cao thì quý vị sẽ được phục vụ bởi một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Và thưa quý thính giả, bên cạnh đó, văn phòng luật sư Cao cũng bên vực quyền lợi cho quý vị trong những tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân cho quý vị. Nên quý vị đừng ngần ngại, có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Cao phụ trách thì quý vị có thể gọi vào cho chương trình nhé để nói chuyện cùng với luật sư Cao ngay trên làn sóng thưa quý vị. Và xin nhắc lại số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào thì Như Tuyền và Quốc Việt tại phòng vi âm sẽ sẵn sàng đón điện thoại cho quý vị ngay nha.
Dạ vâng, số điện thoại là 214-341-5943 thưa quý vị. Và trong lúc chờ đợi thì chắc Quốc Việt có một cái thắc mắc như thế này gửi đến cho luật sư Michael Cao, đó là vì thấy là chúng ta có văn phòng luật sư có làm thêm về cái EB-5 cho luật sư, nên luật sư có thể nói sơ qua về cái quá trình mà apply for visa này như thế nào hay là cái chương trình nó như thế nào được?
Dạ vâng, cái chương trình EB-5 là cái chữ Y là Employment B là Base, căn cứ theo lao động. Số 5 là theo cái diện, số 5 EB-5 là cái nó gọi là job creation, là tạo ra công việc căn cứ theo đầu tư, investment visa, cái visa căn cứ theo đầu tư. Chương trình này thật sự nó cũng mở khá lâu, từ năm 1998 tới bây giờ nó cũng khá lâu, nhưng mà gần đây thôi cái visa này người ta mới sử dụng nhiều, nhất là bên Trung Quốc và bên Việt Nam. Việt Nam rất là nhiều hồ sơ nha. Nói chung là người ta đầu tư số tiền tạo ra công việc, mà nếu mà làm được thì cái quyền lợi là gia đình, vợ chồng mấy đứa bé được ăn theo, cả gia đình được thẻ xanh nếu mà tạo ra 10 công việc. Cơ bản là chỉ có vậy thôi. Tiền thì phải có nguồn gốc, chuyển tiền qua Mỹ, tham gia một cái dự án hay là một cái gì đó để tạo ra công việc, một thành lập một công ty hay gì đó. Văn phòng đã làm gần 200 cái hồ sơ này. Nói chung là đã làm rất là nhiều trong cái quá trình hơn 10 năm nay. Hồ sơ đầu tiên nộp là 2011, rồi cả trên 10 năm đã nộp rất là nhiều những hồ sơ này. Thì cái diện này văn phòng nói chung là cũng có nhiều kinh nghiệm làm, rất là có nhiều gia đình đã tham gia và đã thành công, đã lấy được thẻ xanh. Và không những vậy, bên văn phòng cũng có khách hàng đã lấy luôn cái quốc tịch theo diện này. So, nói chung là đây là cái chương trình EB-5 đầu tư investment visa anh Quốc Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Cao rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, đường dây điện thoại đã mở nha. Quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được nói chuyện cùng với luật sư Cao trên làn sóng nha. Và ngoài giờ hội thoại trên làn sóng thì quý vị có thể đến với phòng luật sư ở Asia Times Square cũng như là một văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall. Còn trên làn sóng thì một tuần một lần luật sư có một tiếng để nói chuyện cùng quý vị, thì những câu hỏi của quý vị sẽ được luật sư trả lời rất là gọn nhanh trên làn sóng nha. Xin nhắc lại số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943 thưa quý vị. Bây giờ thì ngoài đường á, rất là nóng luôn, trong những cái ngày nóng như thế này nè, thưa luật sư, ví dụ như mà những người mà họ bỏ quên chó ở trên xe, mèo trên xe hoặc là con nít trên xe, ví dụ như con nít thì cái đó là nó một cái vấn đề là trở thành một cái tội lớn rồi, nhưng mà đối với những con thú vật như là chó và mèo đó thì những người tài xế sẽ gặp những cái rắc rối rất là phiền phức với lại luật pháp. Thế thì khi mà người ta mua bảo hiểm xe đó luật sư, thì có đền cho những cái tai nạn xảy ra trên xe của mình, thì trong trường hợp này ví dụ như là con thú cưng của họ bị chết trên xe như thế thì có được những cái bồi thường gì hay không thưa luật sư?
Well, nói chung là thứ nhất đó là nếu mà né được cái tình trạng đó thì nên né, nên cẩn thận, đúng không? Trời, mấy đứa nhỏ rất là tội nghiệp, mấy đứa mấy chó mèo này kia, mấy con pet thì tội nghiệp cho nó. Nếu mà quý vị nào mà có những chó mèo, nhất là những trẻ em, thì nên rất là cẩn thận trong cái thời điểm này. Ở ngoài nóng nực, trời ơi, Michael cũng đang ở Dallas này như thế.
Rất là nóng luôn.
Ngoài nóng là nóng lắm luôn. Chỉ ngày hôm nay 102 đúng không?
Dạ.
Mà cái heat index như đâu 113 bao nhiêu.
Quá trời nóng.
Tính luôn cái humidity này kia một vân. Thì như Tuyền nói thì Michael Quinn nên rất là cẩn thận. Là cái câu hỏi là ví dụ như là mình mua bảo hiểm xe đi. Nếu mà cái chuyện này xảy ra thì cái bảo hiểm nó là sao? Thì thường thường thì mua bảo hiểm xe chủ yếu là nó bảo vệ cho mình trong cái trường hợp là liability, là nếu mà mình có lỗi, đúng không? Mình có lỗi thì nó để bên kia. Trong cái trường hợp mà nếu mà mình mua bảo hiểm xe mà bảo vệ chiếc xe đi, ví dụ như là xe nó bị hư, bị đụng mà lỗi của mình đi, thì cái phần collision đó thì bọc cho cái phần mà xe của mình bị hư. Tuy nhiên nếu cái câu hỏi là mấy chó mèo nó qua đời trong xe, nó có bị hư cái chiếc xe không, thì nếu mà phải đoán thì chắc bảo hiểm nó rất có thể nó từ chối hồ sơ đó.
Dạ.
Nhưng mà cũng không biết chính xác. Dạ.
Tại trước đây đó, như Tường nhớ là như Tường có đọc một bản tin lúc tháng 6 năm này đó, thì tòa ở Missouri á đã xử cho một người phụ nữ khi mà bà quan hệ tình dục ở trên xe với lại người bạn trai của bà, và cuối cùng thì bà bị nhiễm cái virus HPV và bà kiện hãng bảo hiểm xe của người bạn trai này, và cuối cùng bà lại được bồi thường 5,2 triệu đô sau khi mà thành ra khi mà đọc cái bản tin này như Tuyền thấy wow, ngạc nhiên dễ sợ luôn, mà cuối cùng Google đã thua cái case này luật sư.
Không biết là luật của Missouri nó sao. Okay, nhưng mà luật của Texas mà muốn thắng ở đây cái hồ sơ như vậy cũng khó lắm. Tại vì sao? Ở trong cái hợp đồng khi mà ký mà mua bảo hiểm nha, thì thường thường ở trong cái hợp đồng đó nó để rất là rõ ràng trong cái trường hợp nào mà có thể là mở claim để đền tiền bảo hiểm, để cho nó đền cái số tiền. Thường thường thứ nhất là bảo hiểm nó, khi mà mình mua bảo hiểm luôn luôn là nó sẽ nói cái con số tối đa nó chịu đền bao nhiêu. Bảo vệ cái con số mình mua là 30-60, ví dụ như là liability 30-60 là tối đa bảo hiểm nó sẽ đền là 30.000 một người và 60.000 một cái đụng xe. Okay, so thường thường mình mua là nó hạn lại, chứ bảo hiểm mấy khi nào mà nó nói là không lắm. So trong cái trường hợp của Missouri chắc là một cái vấn đề gì đó nó mới đền hết mấy triệu. Chứ thường thường nếu mà bắt đền bảo hiểm sẽ nói thẳng là nếu trong trường hợp tệ nhất, đúng không? Giống như là mình mua bảo hiểm 5.000 PIP đi, cái tiền thuốc men mà bị giống như chị bị bệnh đó, thì tối đa là 5.000-10.000 gì đó là tối đa thôi, ví dụ vậy đó.
Mà cái case này là rất là lạ luôn, mà người phụ nữ này thì ở tiểu bang Missouri và bà cho hay là bà bị nhiễm cái virus HPV trong những cái lần quan hệ mà không có những cái biện pháp an toàn trên xe của bạn tình của bà cuối năm 2017. Mặc dù là cái người bạn trai này được thông báo là có một cái khối ung thư vòm họng dương tính với lại cái virus này, và bà cho rằng là bà bị nhiễm ở trên xe, và mà công ty Google, công ty bảo hiểm của Santa cuối cùng kiện qua kiện lại, cuối cùng thì tòa án phán quyết là bà thắng cái case này vào tháng 2 năm 2021, là lúc đó bà kiện lên tòa án hạt Jackson. Yeah. Và cuối cùng thì được 5,2 triệu.
Wow,
wow.
Một hồ sơ đặc biệt ha.
Yeah.
Dạ vâng, thì bây giờ thì quý vị xin mời vị thính giả đang trên đường dây đặt câu hỏi cho luật sư Michael Cao ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh ạ. Dạ, anh tên gì ạ? Rồi, chào anh Thái. Dạ vâng, xin mời anh.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư vấn đề này, luật sư.
Dạ, anh Thái.
Tôi mua một cái đồng hồ của cái Diamond đó. Hết Diamond á. Bây giờ nó không có cho trả lại. Bây giờ tôi không có tiền, đủ tiền để tôi trả vậy. Tôi không có bị back cái gì không có.
Là bây giờ sao ta, xin lỗi anh, là anh mua cái đồng hồ, đúng không?
Dạ. Yeah.
Thì bây giờ là anh mua, giờ nó có một vấn đề gì đó, anh muốn mang trả.
Dạ. Yeah. Nó không nhận.
Nó không nhận. Mà anh mua bao lâu rồi anh mới trả lại?
Mới mua ngày hôm qua.
À, rồi bây giờ mua xong, có hóa đơn đầy đủ, có chứng minh, có bằng chứng là mình có mua.
Đồng hồ cho tôi rồi.
Ok. Thì bây giờ mang trả.
Dạ, tôi trả nó nói cái policy của nó không có nhận người. Tôi hồ sơ kỳ vậy.
Dạ, yeah, yeah, tại vì ăn thua theo cái tình trạng mà mua bán làm sao. Dạ,
trong cái hóa đơn nó đây là tôi đâu để ý coi đâu, hôm nay tôi không biết tiếng Mỹ nữa. Hôm nay cái bạn bè nó coi, nó trời ơi, mày có cái chữ final theo gì á. Rồi chết cha rồi, giờ tôi đâu hiểu đâu. Giờ tôi không có cách nào vậy, giờ tôi không đồng ý cho mua nữa. Giờ tôi không đưa tiền để trả. Rồi giờ tôi làm sao có tiền để nó trả. Tôi mà như vậy là mình biết trước là nếu mà không có thì mình bị bắt cái gì, không có tiền đóng á anh. Thì giờ sao anh à?
Wow, Michael xin lỗi là Michael không có làm cái luật Consumer Protection. Là consumer là người sử dụng, mà giống như trong cái trường hợp của anh mà mua hàng đó. Chứ có những người luật sư chuyên về consumer protection anh.
Như vậy nha. Bây giờ Như Tuyền sẽ giới thiệu cho anh một cái chương trình khác trên làn sóng 1600 AM được nối kết với Houston vào mỗi thứ tư hàng tuần. Và anh nhớ là từ 4 giờ cho đến 4:50 thì luật sư Tom Hoàng thì chuyên về những cái case này, như tôi nghĩ như vậy.
Dạ, chắc là anh dạ. Tom anh có thể anh biết. Yes.
Thì tại vì mỗi luật sư chuyên về một cái lĩnh vực riêng thì chú có thể gọi vào ngày thứ tư nha, thứ tư, mỗi thứ tư hàng tuần từ 4 giờ đến 4:50 nha.
Dạ. Yeah.
Rồi.
Dạ. Dạ.
Cứ mỗi thứ tư hàng tuần chú mở radio lên là chú sẽ có số điện thoại để gọi cho luật sư Tom Hoàng từ Houston nhé, tại vì dạ.
Yeah.
Rồi như vậy đi nha.
Dạ vâng, cảm ơn. Vấn đề nữa coi. Tôi muốn hỏi luật sư như nè. Tôi có có ba đứa con á, mà làm giấy tờ bảo lãnh từ tháng 6 á, tháng 9 năm 2016. Mà sao tới ngày hôm nay tôi không có nghe trả lời gì hết, không có giúp đích gì hết trơn thì sao có à?
Nhưng mà anh mở hồ sơ hay là ai bảo lãnh cho ai, ba bảo lãnh cho con hay là sao mà?
Dạ tôi là cha, có quốc tịch, bảo lãnh cho ba đứa con lớn tuổi rồi.
Có gia đình chưa anh, hay là chưa có gia đình?
Dạ có gia đình rồi.
Nghĩa là diện quốc tịch bảo lãnh cho con, có gia đình là dạ, nói chung là diện F3 anh nộp là 2016.
Dạ.
Anh có theo dõi ở trên mạng không?
Dạ có, theo dõi thì thấy nó mất 2009 hay sao mà.
Dạ thôi, nói chung không, ý em nói là anh có theo dõi trên mạng cái hồ sơ riêng của anh không á, là có lâu lâu
số mạng không biết á.
Ok, so F3 bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 11 hay là 8 anh. Ok, mà mình nộp là 2016 thì chắc còn lâu lắm anh. Dạ, cả 10 năm chắc.
Trời ơi.
Dạ.
6 năm rồi.
Dạ đúng.
Dạ. Với lại bây giờ nếu mà tôi có một đứa cháu mà năm nay nó được đúng 20 thì tới lúc đó rồi mình có được bảo lãnh không anh?
Cái đó khó nói lắm anh. Cái luật đó là khi visa tới, nghĩa là khi hồ sơ tới đó, 10 năm sau đó, mà nếu mà bé trên 21 được thì bé sẽ không ăn theo bà mẹ. cái vấn đề là mình được có trừ lại cái thời gian chờ đợi, có thể là sau khi trừ trên 21 cái đó có nói lắm anh. Dạ, nhưng mà nếu mà phải đoán cái xác suất mà ăn theo thấp lắm á. Dạ.
Ví dụ như vậy thì từ lúc mà tôi nộp đồng hồ sơ là 16 giờ tới chỗ như thế 20, 25 gì đó là mới được cái gì vậy thì là có được không ạ?
Dạ, cái hiện tại thì không có đoán trước được anh, nhưng mà nếu mà phải đoán á thì cái xác suất chắc thấp anh, là tại vì khi visa tới rất có thể là bé 30 tuổi đâu đó.
Trời ơi.
Dạ.
Như vậy là bây giờ mình có cái cách nào để mà cho lo cho nó được đi luôn hay bác sĩ? Ai có luật sư?
Well, I mean, nhiều gia đình nếu người ta có điều kiện, nhiều khi người ta gửi bé qua du học sinh anh. Cho bé đi học trước, là tại chủ yếu nhiều gia đình Việt Nam muốn là chỉ có muốn mấy đứa nhỏ đi học ở Mỹ thôi nha. Yeah. Nếu mà có điều kiện.
Dạ, năm nay nó 20 rồi, biết nó được đi không?
Dạ. Yeah. Cái đó khó nói anh. Dạ.
Dạ, thôi cảm ơn luật sư nha.
Dạ,
dạ,
vâng,
cảm ơn chú rất nhiều đã gọi vào chương trình.
Dạ, vâng. Cảm ơn chị cô.
Dạ. Và xin được mời một vị tiếp theo của chương trình ạ.
Hello, quý vị và như tôi xin mời ạ. Dạ vâng, xin mời anh đặt câu hỏi cho luật sư Bài Cầu Cao ạ. Và trước tiên thì xin cho biết quý anh ạ.
Ồ, oh, dạ, chào anh Quốc Việt, chào Như Tiền và chào luật sư,
dạ,
em là Tinh Thành đó.
Dạ, bác sư, chào anh Thành.
Em tính hỏi một câu hỏi vậy, nhưng mà thứ nhất cái chỉ cái anh kia nãy, nếu mà bé đó 20 tuổi, giờ nhiều đường đi lắm, có tiền là được à, sao hết á. Đi du học, như luật sư nói, đi du học thì cứ vợ, cứ chồng, rồi lấy chồng, lấy vợ gì, cỡ nào đi cũng được hết, có tiền là được à, dễ đi mà.
Dạ, đúng rồi anh.
Dạ. Sao á, cho luật sư cho em hỏi câu, ví dụ mà bây giờ em có passport mà hết hạn, sắp hết hạn cỡ bao lâu á, mà em đi ra khỏi nước Mỹ cỡ bao lâu mới được mà visa sắp hết hạn, quên cái passport của em hết hạn á?
Passport dường như là cũng 6 tháng anh ơi. Passport thì anh làm ở bên bưu điện, còn cái thẻ xanh thì làm cũng 6 tháng. Dạ. Yeah.
Nhưng mà đi nước nào là đâu có bắt buộc phải nước nào á, ví dụ mà đi về Việt Nam á thì là phải trên 6 tháng. Còn sau 6 tháng là trước ngày hết hạn là mình không có đi được. Nhưng mà ví dụ mà đi nước nào là mấy nước khác được không anh?
Nói chung là nó không phải là luật của hải quan của Mỹ nha anh. Hải quan của Mỹ miễn sao anh còn có ngày anh vẫn vô Mỹ ra vô Mỹ không có vấn đề.
Okay.
Cái vụ mà 6 tháng á, là liên quan tới công ty hãng máy bay. Công ty hãng máy bay nó phải làm theo luật. Nói chung là mỗi một nước nó sẽ áp dụng cái danh sách của nó vô hãng máy bay. Nghĩa là cái áp dụng là anh phải kiểm tra cái hộ chiếu mà dưới 6 tháng không trở lên máy bay. Rồi anh phải liên lạc với máy bay trước là nếu mà dưới 6 tháng thì nó có trở lên hay không. Dạ. Yeah.
Ok, vậy là không phải là do nước Mỹ mà một ngày, còn một ngày nó cũng cho vô, nhưng mà đó là do cái hãng máy bay mình đi đúng không?
Nói chung là hãng máy bay, nhưng mà cuối cùng vẫn là nước anh. Tại vì cái nước, ví dụ nước Mỹ đi, nó sẽ ép những cái hãng máy bay ở Việt Nam trước khi bước lên máy bay. Thì anh phải kiểm tra, nó sẽ ra những cái danh sách là nó gửi về cho những cái hãng bay ở đó, là nếu mà cái khách hàng nó bay qua Mỹ thì trách nhiệm của anh phải kiểm tra cái vé máy bay là ở 6 tháng, nếu mà dưới 6 tháng anh không cho lên. Thì cái câu trả lời là yes, nó là hãng máy bay, nhưng cuối cùng là hãng máy bay bị làm như vậy là vì chính phủ ở bên kia là ép.
Ok, vậy là tốt nhất, cứ như là tốt nhất như theo luật sư nói là cứ đi làm sao làm, chứ coi cái passport đừng có trước cái ngày hết hạn mà 6 tháng là không được.
Dạ, trên 6 tháng thì nó không có vấn đề. Nhưng mà gần đây nghe nói mà renew nha, ở bưu điện nó cũng không có đơn giản đâu, nó cũng lâu lắm á. Nhiều khi cả 3-4 tháng có, 5 tháng có. Dạ.
Ok. Rồi em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, chào Như Tiền và chào Quốc Việt.
Dạ vâng. Thưa luật sư, thường thường mà bắt đầu làm một cái passport như vậy đó là mình phải cần mất bao nhiêu tháng thì mới được ạ?
Thường thường ngày xưa nha, ngày xưa làm lẹ lắm, nếu mà mình đã có passport rồi nhé, làm bưu điện nhiều khi có mấy tuần, nhiều khi 3-4 tuần chứ nó về. Mà bây giờ gần đây gì nó khó hơn, không phải khó hơn mà nó lâu hơn. Okay. Ngày xưa là cách đây 2-3-4-5 năm gì đó, nó có thêm một cái diện nữa là passport renew trong vòng 1-2 ngày cũng có. Miễn sao là mình xin hẹn được, cái hẹn lên những cái cơ quan của Bộ Ngoại giao của Mỹ ở Mỹ nha. Dallas có, Houston có, nó gọi là Houston Passport Agency, Dallas Passport Agency, những cái văn phòng của Bộ Ngoại giao của Mỹ. Lên đó chứng minh mình cần đi gấp, mình cần đã mua vé máy bay rồi trong vòng mấy ngày đó, thì mình yêu cầu làm lại cái passport mới, thì nó sẽ làm trong vòng 1-2 ngày xong, 2-3 ngày xong. Nhưng mà gần đây xin hẹn mấy cái đó rất là khó. Yeah.
Yeah. Cảm ơn luật sư Cao rất nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình di trú nhập tịch cũng như tai nạn do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý vị nha. Số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào cho chương trình là số 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào như Tuyền và Quốc Việt sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay nha.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì bên cạnh đó thì Quốc Việt xin nhắc lại số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao. Có hai văn phòng, một ở Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988, và một ở Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903. Quý vị có thể gọi vào luật sư Michael Cao, văn phòng chuyên về di trú nhập tịch tai nạn xe cộ tàu bè, thưa quý vị. Và hiện tại thì vẫn chưa có vị thính giả nào gọi vào trên đường dây. Xin nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể tiện gọi vào ngay bây giờ đặt câu hỏi cho luật sư Michael Cao, đó là 214-341-5943, 214-341-5943.
Vâng, thưa luật sư, trong lúc chờ quý thính giả thì luật sư có cần chia sẻ những cái thắc mắc nào mà luật sư nghĩ là nên chia sẻ với quý thính giả hay không ạ?
Nói chung gần đây như Tuyền là Michael thấy thật sự là đây là cái thời điểm này là một trong cái thời điểm tốt nhất cho những quý vị nào mà đủ điều kiện để giấu thịt. Thứ nhất đó là nộp hồ sơ nó lẹ là nộp vô nhiều khi mấy tháng, nhiều khi 4-5 tháng, nhiều khi 3-4 tháng, nhiều khi 7-8 tháng. Nếu mà so sánh với cách đây 3-4-5-6 năm trước đó, thì bây giờ nó lẹ hơn rất nhiều. Thứ nhất, thứ nhì là theo kinh nghiệm nha, theo kinh nghiệm gần đây phỏng vấn dường như là những người phỏng vấn người ta dễ hơn nhiều, người ta thoải mái hơn ngày xưa. Nghĩa là mấy người lớn tuổi Việt Nam mình 65-70 mới qua đây được 5-6 năm rất là khó để học tiếng Anh nha. Mà Michael thấy theo kinh nghiệm văn phòng, tại vì gần đây văn phòng giúp mấy người đại diện, nói chung đại diện mấy người đó để đi phỏng vấn thì người ta đậu khá nhiều. So Michael thấy là đây là một trong những cái thời điểm mà ai mà đang quan tâm mà đủ điều kiện để đi thi quốc tịch, yes, kỳ trước có bị rớt, có thể là người ta bắt bẻ khi phỏng vấn tiếng Anh này kia, nhưng mà Michael thấy đây là một cái cơ hội rất là tốt, có nhiều tiền nộp vô, chứ nhất là lẽ, thứ nhì là theo Michael thấy phỏng vấn cũng khá thoải mái, yes.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Cao rất là nhiều. Quý thính giả cũng biết là chương trình luật sư Cao đến cùng quý vị vào mỗi thứ năm hàng tuần nha, nên có những câu hỏi nào thì quý vị có thể gọi vào. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời một vị trên đường dây nhé. Hello.
Dạ, em tên là Chi chị.
Chào Chi, luật sư Cao đang nghe.
Dạ, em muốn hỏi thăm về cái thẻ xanh của em á, mà nó hết hạn ngày 22 tháng 8 này. Mà em làm lâu lắm rồi, em làm từ hồi đầu tháng 2 mà sao không thấy nó gọi. Nếu mà nó hết hạn thì em phải làm cái gì?
Chị nộp cái đơn I-90 đúng không?
Dạ. Em không biết, em không biết chuẩn bị nhiều, em ra văn phòng, em văn phòng
chị, làm. Chị gia hạn cái thẻ xanh 10 năm đúng không? Đâu phải là thẻ xanh 2 năm đúng không?
Dạ, 10 năm.
Ok, so, trong cái đơn, chị có quá đơn chứ? Có quá đơn của cái đơn đó chưa?
Dạ, chưa luôn. Em chỉ có cái receipt của cái chỗ nó làm nó đưa cho em thôi mà không thấy đơn.
No, chỉ cần cái hóa đơn của sở di trú nó cấp á, nó có cái tay cầm cái đuốc á. Ok, cái đó rất là quan trọng nha.
Chưa có luôn anh ơi.
Chị phải có cái hóa đơn đó. Ok, tại vì cái hóa đơn đó là cái hóa đơn ở trong cái hóa đơn nó để là nó sẽ gia hạn cái thẻ xanh của chị thêm 2 năm nữa từ ngày hết hạn.
Ồ, cái đó em cũng chưa có luôn.
Mà chị nên có, tại vì khi mà nộp đơn lên chợ sở y chú trong vòng 1-2 tuần nó gửi hóa đơn liền chị ơi.
Ồ phải không? Văn phòng nó không thấy nó nói em gì, nó không gọi gì hết.
Dạ Michael xin lỗi, Michael không có biết cái chuyện văn phòng, nhưng mà ý Michael nói là nếu mà mình nộp đúng cái đơn I-90 nộp lên, đóng cái phí đúng hết thì thường thường là 1-2 tuần nó gửi về cái hóa đơn, thì cái hóa đơn đó nó sẽ gia hạn cái thẻ xanh của chị thêm 2 năm nữa từ ngày hết hạn. Tháng 9 này là hết hạn. Tháng 8 gì đó, hồi nãy chị nói tháng mấy đó, okay. Hết hạn thì cái hóa đơn nó sẽ gia hạn thêm được 2 năm nữa, thì chị có thể là cầm cái thẻ xanh hết hạn, cầm theo cái hóa đơn gia hạn 2 năm, muốn đi Việt Nam cũng được, đi về cũng được. Dạ.
Ồ, dạ. Em cảm ơn.
Mà không
em hỏi một cái nữa. Cho em hỏi một cái nữa. Em qua Mỹ từ năm 2001, mà em thi quốc tịch 2 lần em bị rớt hết 2 lần. Bây giờ em trên em tròn 50 tuổi rồi, hơn 20 năm trên 50 tuổi, em có thể thi quốc tịch bằng tiếng Việt được không?
Chính xác. So, chị là 201 đúng không?
Dạ, dạ.
Nghĩa là nói chung là chị rồi. Là hơn 20 năm thẻ xanh rồi đó.
Dạ.
Okay. Chị có vấn đề là bao lâu nữa là chị đủ 50 thôi. Dạ.
Em tròn 50 thôi, cách đây 2 ngày rồi.
Oh, ok. Nếu mà vậy thì Michael sẽ khuyên là chị điền cái đơn N-400 lập tức. Ok, miễn sao là trên cái thẻ xanh của chị, cái hàng cuối cùng đó, nó để là resident since, đúng không? Có thẻ xanh từ ngày tháng mấy năm mấy của 2001, đúng không? Thì miễn sao là khi mà nộp đơn N-400 mà chị trên 20 năm thẻ xanh và trên 50 tuổi, ok, là chị được quyền nộp vô. Khi nộp vô có quá đơn, có quá đơn, xong rồi khi có ngày đi phỏng vấn, chị được quyền mang người thông dịch theo để thi bằng tiếng Việt. Thì đi thi tiếng Việt dễ lắm chị ơi. Cách đây tuần hay tuần mai cô mới đi với một người khách hàng thì tiếng Việt rất là đơn giản. Dạ. Và lại thứ nhì nữa là happy birthday chị.
Dạ. Dạ, văn phòng của anh ở đâu vậy anh? Có gì em có thể liên lạc với anh được không?
Dạ vâng, để cái gì một xíu nữa đi nha. Chắc cuối chương trình này cho số luôn đúng như tiền. Dạ.
Dạ. Rồi, của em với số phone này em gọi cho anh.
Dạ vâng thưa dạ chị, vâng. Chị giữ làn sóng nha. Chút nữa quý vị sẽ gửi chị số điện thoại của văn phòng bác sĩ, văn phòng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ.
Rồi cảm ơn chị đã gọi vào tham gia cùng với chương trình. Một lần nữa quý vị xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao thưa quý vị, đó là văn phòng ở Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988, và văn phòng ở Cali Sài Gòn Mo là 214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng.
Vâng, và chúng tôi xin được mời thêm một vị trên đường dây nhé.
Dạ vâng, chúng ta còn khoảng chừng 5 phút cho chương trình, xin mời vị thính giả lên tiếng và đặt câu hỏi cho luật sư ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ, xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên là Kim.
Dạ vâng, xin chào chị Kim.
Tôi có đi ra ngoài bưu điện để làm cái renew cái passport, nhưng mà họ nói là bây giờ làm online vậy, xin hỏi luật sư là online website như thế nào ạ?
Oh wow, Michael cũng không biết chị ơi, là tại vì cái thông tin này mới quá. Thứ nhất, thứ nhì là văn phòng hiếm lắm mới làm renew passport cho những người khách hàng. Thật sự cái cách renew cái passport nó cũng dễ lắm, mà nếu phải đoán á, là nếu mà bên Bộ Ngoại giao có một cái hệ thống online để renew passport thì chắc nó cũng đơn giản lắm chị. Michael xin lỗi, Michael không biết chị ơi, tại vì đây là chắc là thông tin mới.
Dạ, cảm ơn.
Dạ rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình nhé. Chúng tôi xin được mời một vị khác ạ.
Hiện tại thì chắc vị thính giả đây vừa rời khỏi làn sóng rồi. Ở đây quý vị có một vài câu hỏi dành cho luật sư Michael Cao trong những phút cuối cùng của chương trình này. Đó là có vị thính giả vừa gửi vào email để hỏi, đó là làm sao để có quốc tịch Việt Nam thưa luật sư? Và nếu một người có cả hai hộ chiếu á, thì có phải là có hai quốc tịch hay không? Dạ vâng.
Well, thứ nhất là Michael không phải là luật sư về luật của Việt Nam nha. Ok, nhưng mà theo những gì Michael hiểu là miễn sao mình có khai sinh Việt Nam thì thường thường cái đó là cái bước đầu tiên, mình sinh ở Việt Nam thì thường thường là cuối cùng thế nào cũng lấy được cái thẻ cái hộ chiếu Việt Nam nếu mà mình cố gắng. Thường thường nếu mà mình ở nước ngoài, ví dụ như đang ở Mỹ đi, thì thường thường là nước Việt Nam người ta sẽ yêu cầu mình làm cái thủ tục qua tổng lãnh sự của Mỹ, của Việt Nam ở Mỹ. Nếu mà ở nước nào thì làm cái tổng lãnh sự ở đó. Thì những người ở Mỹ, mà những người khách hàng mà bên văn phòng biết đó, thì là người ta làm có thể ở Houston, ở Washington DC hoặc là bên San Francisco, đó là những cái địa điểm của lãnh sự của Việt Nam ở Mỹ. Nào cái câu mà hỏi mà ok, một người song tịch nghĩa là có quốc tịch Việt Nam, có quốc tịch Mỹ có thể được không đối với luật của Mỹ nha. Mà không biết luật Việt Nam sao, nhưng mà luật của Mỹ thì nói chung là Mỹ nó không có cấm một người có song tịch. Danh sách của nó thì nó không có muốn là một người quốc tịch Mỹ lấy lại cái quốc tịch Việt Nam. Cái đại khái là cái danh sách của nó, nhưng mà đó không phải là luật. Nó không có một cái luật cấm, nghĩa là sao? Nghĩa là mình được quyền cầm song tịch, cầm quốc tịch Mỹ và cầm quốc tịch Việt Nam ở trong tay. Không có vấn đề. Khi vô Việt Nam cầm hộ chiếu Việt Nam, khi vô Mỹ cầm hộ chiếu Mỹ. Cái đó bình thường lắm, quốc tịch.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và hiện tại thì có một vị thính giả đang trên đường dây. Quý vị xin mời vị thính giả này gửi câu hỏi đến cho luật sư Michael Cao ạ. Hello, dạ vâng, xin mời anh ạ.
Tôi anh Thái á.
Dạ vâng, xin chào anh Thái, rồi xin mời anh.
Dạ, làm ơn cho giúp cho tôi gặp luật sư Michael Cao chút và tôi cần hỏi ông luật sư.
Dạ vâng anh Thái, dạ.
Dạ.
Anh Thái gửi hỏi cho luật sư đi ạ. Luật sư đang nghe đấy ạ.
Dạ, xin lỗi luật sư. Tôi là Đoan Văn Thái. Tôi qua đây năm 85.
Ok.
Mà tôi chưa có quốc tịch. Bây giờ có thi quốc tịch được không? Luật sư giúp cho tôi.
Yeah, chắc là qua đây năm 85 mà cái câu hỏi là thi được rồi. Cái vấn đề là đậu hay không rồi, đúng không? Tại giờ mình vẫn đang có thể sang. Nếu mà mình đã có thể sang từ năm 1985 tới giờ thì cái điều kiện là đương nhiên là đủ rồi đó. Ok, cái vấn đề là mình có bị rắc rối gì không? Mình có vấn đề gì không? Mình có hình sự không?
Cái thẻ xanh không có đổi. Thẻ xanh của tôi không có đổi được chứ.
Dạ hiểu, là hồi cái mấy cái thẻ xanh nó cấp từ hồi bảy mấy tám mấy á, là nó để nó không hết hạn nha. Nhưng mà mai cổ khuyên á, là nếu mà đủ điều kiện rồi tại sao chú không vô quốc tịch đi? À, chắc nếu phải đoán thì chắc là hơn 50 tuổi rồi được thi bằng tiếng Việt mà. Dạ.
Bây giờ sao được chứ?
Dạ xin lỗi, chú nói lại là hồi nãy là sao?
Dạ.
Chú ơi, như vậy năm nay chú bao nhiêu tuổi vậy?
Chú năm nay là 73-74 tuổi rồi, chú năm 49.
Như vậy nè.
8 tháng 7.
Chú ơi, chú cần thi quốc tịch đúng không? Và chú cần học tiếng Việt đúng không?
Chú không biết tiếng Anh.
Thì bây giờ thì chú cần học tiếng Việt đúng không? Để thi quốc tịch bằng tiếng Việt đúng không?
Dạ.
Và nếu mà chú cần văn phòng luật sư Michael Cao giúp đỡ thì chú đến với văn phòng luật sư để chú có thể hỏi thêm nhiều chi tiết. Còn nếu như mà chú có một cái hội đoàn nào đó giúp đỡ chú thì chú có thể đến với nhà thờ hoặc là trong cộng đồng thì sẽ có những cái tổ chức nào giúp cho dạy họ.
Michael xin cắt lời, xin lỗi nhiều tiền nha. Tại vì mình là 20 tuổi mà trên 65 nha. Ok. Rồi cái tiếng Việt thì dễ rồi, cái đơn họ không lẽ mình không biết tên gì địa chỉ đâu đúng không? Nó họ bằng tiếng Việt mà. Mình có người thông dịch mà. Khi mà học cái 100 câu á, thì bây giờ không cần học luôn cái 100 câu là tại vì mình trên 65 tuổi và trên 20 năm thẻ xanh. Có từ 85 tới giờ mà đúng không? Nó chỉ có 20 câu à, mình học có 20 câu mà học bằng tiếng Việt nhé. Có 20 câu, nó sẽ hỏi 10 câu trong 20 câu đó. Thì chắc là cái xác suất đậu cao lắm, chú cố gắng nơi đọc 20 câu đó đọc qua đọc lại. Mà có người dịch bằng tiếng Việt nữa, cố gắng nha chú.
Bằng luật sư, chú còn có một giò, nhiều khi chú vẫn muốn nghĩ tới quốc tịch nữa.
Dạ, dạ, dạ.
Chú bị cục giò, chú quýnh trận 72 ở Bình Long An Lộc á.
Dạ, yeah. Chú, nhưng mà bây giờ như vậy nè, tại vì thì giờ trên làn sóng nó cũng có hạn. Bây giờ nếu như chú thật sự nghĩ đến thi quốc tịch thì chú sẽ thi, còn nếu mà chú không có nghĩ đến thi quốc tịch
không
thì
phải
thôi
như tiền, nhưng mà vô quốc tịch nó có cái quyền lợi đúng không? Vô quốc tịch thì dư sinh được mấy cái chương trình này kia chứ, trợ cấp này kia.
Thành ra quan trọng là chú có muốn hay không, đúng không luật sư?
Vô quốc tịch thì những gì mà cô hiểu có nhiều quyền lợi lắm á.
Rồi bây giờ chú cố gắng nha. Bây giờ chú cần văn phòng luật sư giúp đỡ hay là chú cần hội đoàn giúp đỡ chú? Thì nếu mà cần văn phòng luật sư giúp đỡ thì chú có thể ra văn phòng luật sư Michael Cao, chú nói chuyện thêm với lại các nhân viên của luật sư nha.
Dạ, xin hỏi ở đâu vậy cháu?
Bây giờ cháu hỏi nè, chú ở thành phố nào?
Chú ở Đà Lạt.
Ở Đà Lạt
chắc ghé Cali Sài Gòn Mò.
Ghé Cali Sài Gòn Mò đi ha. Thì
trong khu phố Cốt á.
Dạ, gần ngay bên tiệm Lee Sandwich. Thì chú sẽ thấy cái văn phòng luật sư Michael Cao ở đó. Rồi chú đến chú hỏi các cô ở đó, các cô sẽ giúp đỡ chú thêm trong trường hợp cần.
Dạ, bây giờ bữa nào con chú nó nghỉ á, nhờ nó chở chú đi chứ chú không có lái xe được.
Rồi như vậy mà hôm nào chú nhờ các con chú chở đến đi nha.
Dạ.
Rồi chúc chú may mắn nha.
Vô Sài Gòn Mo hả?
Dạ đúng rồi chú, ở bên trong bên trong cái food court đó, cái chỗ bán đồ ăn á, ở trong Cali Sài Gòn Mall đó chú. Chú vô đó là chú thấy
tìm văn phòng luật sư Cao chứ đừng có đi tìm quán bán đồ ăn nha.
Thôi cảm ơn cháu với cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ
cảm,
dạ,
cảm ơn nha.
Dạ.
Rồi bây giờ thì chúng ta cũng đã vừa vặn hết giờ cho chương trình, không biết mình có thời giờ để đón một vị nữa hay không luật sư ạ? À?
Dạ được mà, đâu rồi, có gì đâu như thế.
Quý vị mời nha.
Dạ.
Dạ vâng, quý vị xin mời vị thính giả kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ. Hello. Xin chào quý danh ạ. Dạ vâng, xin cho biết quý danh ạ.
Tên Tâm ạ.
Anh Tâm, xin mời anh gửi câu hỏi đến cho luật sư Michael Cao ạ.
Luật sư, có thằng em nó có đứa con người ở Việt Nam, biết bảo lãnh được không?
Ok, so là sao ta? Có con Việt Nam mà ngoài gia tử, đúng không? Con mà không có giấy kết hôn với mẹ của mẹ. Phải không anh? Yeah, mà bây giờ là cái người ba là đang ở Mỹ.
Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Có quốc tịch Mỹ hay là có thẻ xanh?
Quốc tịch Mỹ.
Mà con bé lớn chưa anh?
Cũng chắc 2 tuổi.
Cái ngày bé ra đời là ba ruột của nó có quốc tịch chưa?
Có rồi.
Ok, so ba có quốc tịch từ lâu rồi, 2 năm rồi mới sinh con. Thì cái câu hỏi giờ là bà lãnh được không hay là xin quốc tịch cho bé? Mà cô khuyên đó là xin quốc tịch cho bé đi anh. Tại vì bé đủ điều kiện để xin quốc tịch Mỹ anh, tuy là ở Việt Nam.
Nhưng mà mẹ nó đâu có đám cưới đâu.
Không bắt buộc anh, không bắt buộc phải có giấy kết hôn anh. Không bắt buộc, miễn sao đó là con ruột của anh. Ý của Michael nói là đôi khi tổng lãnh sự sau khi phỏng vấn mẹ và đứa bé, ok, lãnh sự sẽ yêu cầu là bé thử DNA với ba ruột của nó. Thì miễn sao cái kết quả ra 99.99 thì xin được quốc tịch cho bé anh. Dạ, quốc tịch Mỹ nha.
Dạ, là quốc tịch trước hả ông?
Dạ, xin quốc tịch cho bé, nó quốc tịch, có quốc tịch rồi là nó xong hết rồi.
Ok, cảm ơn.
Dạ vâng,
cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã gọi vào tham gia cùng với chương trình. Và đến đây thì chúng ta cũng không còn thời lượng cho chương trình nữa. Chị Như Tuyền và luật sư Michael Cao, một lần nữa quý vị xin nhắc lại sơ qua về số điện thoại của hai văn phòng luật sư Michael Cao. Một ở Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Và một ở Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903, 214-703-0903. Quý vị có thể đến đây để gọi vào để mà hỏi về những thông tin về luật di trú, nhập tịch và tai nạn xe cộ tàu bè. Đến đây thì chắc quý vị và Như Tuyền xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao và hẹn quý khán giả vào chương trình luật pháp vào tuần sau chị ha.
Chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao vào tuần sau. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui luật sư nha.
Dạ vâng, cảm ơn nhất quý vị và cảm ơn Như Tuyền nha. Dạ mà cô xin kính chào và chào quý vị.
Dạ vâng, xin chào luật sư.